xuống rồi, tôi phải về chứ không vợ tôi trông. Mấy anh này cười, nhưng mà từ ngày mày có vợ rồi thấy xong mà không hết phải đàn ông này đó. Rồi chọc anh này với lại ép anh này uống rượu, anh này cũng vì bạn mà uống nhậu nhẹt xong rồi có hơi say. Thế đi về đường xá chân tượt, mưa to gió lớn, anh này trật chân té xuống dưới dòng sông, nước sông nó cuốn trôi đi chết. Chị này trở thành quá bụa. Quá bụa ở như vậy cho đến một đêm trời tuyết đông giá lạnh. Nửa đêm tiếng đập cửa rầm rầm à. Chị này ra mở cửa thì thấy một thiếu nữ ở sau cõng một đứa bé thơ. Mặt mày trắng ngợt vì lạnh lẽo mà đói khát. Chị ta mới cho cái cô thiếu nữ này vào nhà ta túc, rồi lấy cơm nước cho ăn, đốt lửa lên cho sưởi. Rồi hỏi rồi đi đâu mà đêm khuya mà tuyết trời tuyết như vậy. Chị này mới kể hoàn cảnh của mình, có thằng chồng đánh bạc thua bán cả vợ để đánh bạc. Anh bây giờ chị vợ bị mấy thằng chủ sòng bạc nó bắt, và nó bắt vô thì làm kỹ nữ, cho nên chị bế con mà trốn, bỏ nhà trốn đi. Mà giờ tụi ma cô, tụi băng đảng nó đi truy lùng chị. Anh ra chị mới tá túc ở đây. Thì chị này nghe vậy thương tình mà nuôi cái cô thiếu nữ này, rồi hai người sống với nhau vui vẻ giống như hai chị em. Rồi cũng chỉ được đôi ba tháng thì cái đám ma cô ma cạo kia nó xuất hiện, và nó bắt cô này đem đi, bắt thiếu nữ. Thì còn chị ta ở lại với đứa bé thơ. Chị ta nhìn đứa bé thơ, rồi thì từ đó nuôi đứa bé cho đến khôn lớn, rồi lam lũ quần quật dậy, rồi cho nó đi học, gửi nó lên trên tỉnh học. Rồi chị ta cũng già nua đi với 5 tháng, cũng bắt đầu mệt mỏi già nua. Rồi cái đứa bé nó bắt đầu lớn lên, trưởng thành, nó đi học đại học. Chị phải miệt mài cần cù làm ăn sinh sống để kiếm đồng tiền bát gạo nuôi thằng nhỏ ăn học, thằng con nuôi mình nhận cho nó là con. Rồi thì đến một ngày nó về, nó nghỉ hè nó về nó thăm chị. Hai mẹ con vui vẻ với nhau lắm. Chị nấu cơm cho nó ăn. Rồi thằng con nó mới ngập ngừng, nó mới nói mẹ càng lúc càng già, mẹ càng lúc càng yếu, mà mẹ cứ quần quật như vậy nó thì mẹ sẽ bệnh. Thành ra mẹ yên chí đi, con ở trên tỉnh đó, con cũng có thể kiếm cái kế sinh nhai, con vừa làm con vừa học, mẹ không cần phải mệt mỏi như vậy. Rồi nó nói xong rồi thằng con móc ra cho chị một lọ thuốc. Chị nhà quê tới giờ không có biết những cái thứ đó là cái gì. Chị hỏi cái này là cái gì, thằng con nói là multivitamin á. Mẹ một ngày uống viên thì mẹ có cái sức khỏe. Rồi chị ta nói rằng không, mẹ đâu có làm gì đâu, con đó, học hành cần sức khỏe cho nên con giữ nó mà uống. Con nói không, con là thanh niên trai tráng, con còn sức, mẹ già rồi phải uống thuốc. Hai mẹ con cứ đùn qua đùn lại. Rốt cuộc là chị bắt đứa con phải giữ. Rồi thằng con nó miễn cưỡng, nó phải cầm cái lọ thuốc đó nó cất đi. Rồi thì những ngày hè nó cũng trôi qua, chỉ trong vòng 1-2 tuần rồi chị phải từ giã đứa con, từ giã cái niềm hạnh phúc đó để đứa con lên đường xa đi, mang theo cái hạnh phúc đó của chị. Thằng con nó lên xe, chị làm đồ ăn cho nó, dẫn ra đến tận đầu làng xa xôi lắm mới đến cái bến xe, rồi đưa đứa con lên trên xe. Thì xe bắt đầu lăn bánh thì đứa con nó thọc đầu ra cửa sổ mà nói mẹ đó, trả lại mẹ cái mâm đựng cơm, bởi vì con bỏ cơm ở trong hộp rồi đưa lại. Thì chị với tay cầm chiếc xe lăn bánh, đứa con nó vẫy tay chào. Rồi chị thẫn thờ đi bộ về làng, lại cô đơn, đời chị cô đơn hoài. Thì chị vừa đi chị vừa nghĩ tới những ngày tháng vừa rồi sống với đứa con nó thực là vui, thực là hạnh phúc, mà ngắn quá, chỉ có 1-2 tuần. Rồi chị mới thấy trong cái hộp cơm sơn gì nó lắc lắc, mở ra hộp thuốc vitamin thằng con lại bỏ lại cho ba mẹ. Rồi bây giờ chị mới bất giác chị cảm động ghê lắm, rồi chị chảy hai hàng nước mắt, cái chuyện đấy nó hết. Đó. Thì tôi cũng cho mấy thầy mấy cô xem cái phim đó, và tôi hỏi thấy làm sao, thì mọi người nói cái phim nó cũng cảm động lắm, thấy cũng tội, Tôi nói rằng, nhưng mà trong cái cuốn phim đó thì tất cả những người xung quanh chị đâu có ai cảm động đâu, đâu có ai cảm động để ra tay giúp đỡ chị đâu, ngoài một số những người ít ỏi vô cùng, mà những người ra tay tế độ chị đó như là anh chồng của chị chết sớm. Bà mẹ chồng của chị khi hối cải mà có thể binh vực chị và thương mến chị cũng chết. Chị chỉ được hưởng những cái ngày tháng an ủi nó rất là ngắn. Rồi khi mẹ của đứa bé này xuất hiện sống với chị dưới sự che chở của chị, thì chị cũng tìm được một chút niềm vui như là chị em. Trước hết chị tìm được niềm vui của con gái với mẹ, mà không phải là dâu với mẹ chồng nữa, thì bà kia chết. Chị tìm được một niềm vui làm vợ thì chồng chết. Chị tìm được một niềm vui làm chị thì người em bị bắt đi. Chị bây giờ được cái niềm vui làm mẹ thì cái niềm vui nó cứ chút chút. Đó. Nhưng cái câu chuyện đó, nó cũng có một cái chút hậu để cho mình thấy là cái thằng bé đó nó có hiếu. Và như vậy thì có lẽ cái hậu của chị nó khá chút. Đó có nghĩa là nó có một cái tình thương đối với chị, nó có một cái cảm thông và tri ân, và nó biết là chị, cuộc đời của chị rất là khổ sở vì nó, để nuôi nó ăn học. Cho nên mới qua những cái nghĩa cử để dành tiền, nó mua một cái lọ thuốc đem về cho cái bà mẹ này của nó. Thì với những cái nghĩa cử như vậy, mình có thể đoán ra được cái tâm lý của cái thằng nhỏ đó, là nó rất thương bà mẹ đó của nó. Và như vậy đó là một cái hậu vận cuối cùng của chị, một cái hậu vận khá tốt đẹp, với cái tình cảm và với cái hiếu nó của cái đứa con nuôi đó. Nhưng mà kể ra thì cũng chê, nhưng mà điều cuối cuộc đời mà được như thế thì cũng là phước. Thì tôi nói rằng mấy người xung quanh trong cái câu chuyện, nó có ai hàng xóm chị hay là nhất tất cả những người xuất hiện trong cuộc đời, trong cái chuyện đó của chị, có người nào cảm thông với chị đâu, có người nào thấy được những cái vấn đề đó đâu, có người nào mà gì đâu, cho nên họ đối với chị dửng dưng như thường. Họ cũng có thể ghét chị, họ cũng có thể hại chị, họ cũng có thể làm khó chị được như thường. Nhưng mình, người ngồi xem, thì mình sẽ thấy cảm thông là tại sao? Tại mình ngồi xem, mình quan sát đời chị. Khi mình xem, mình theo dõi, mình quan sát đời chị từ nhỏ cho đến lớn, mình biết được con người chị nó như thế nào, mình biết hoàn cảnh chị thế nào, cho nên mình cảm động. Cho nên mình có một cái thông cảm, có một cái lân mẫn, xót thương. Bồ Tát cũng vậy. Bồ Tát quán vì thiên nhãn, Bồ Tát quán nhất thiết chúng sinh, giống như mình xem cine vậy đó. Bồ Tát quán hết được cái hoàn cảnh của mình, hoàn cảnh của người này, người này, người này, người này, Bồ Tát quán hết. Cho nên Bồ Tát cảm thông được hết. Còn mình có quán ai hết? Mình quán mình à? Thành ra mình có ở gần ngay những cái nhân vật mà mình xem